Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Consume the Need for Collective Change Colonialism, Climate Change and Consumerism là sách phi hư cấu của Azar Barber, nhà văn và nhà hoạt động về thời trang bền vững. Cuốn sách xem thời trang nhanh và thói quen mua sắm không phải là những lựa chọn cá nhân tách biệt, mà là một phần của hệ thống nối liền chủ nghĩa thực dân, bất bình đẳng chủng tộc, khai thác lao động và khủng hoảng khí hậu. Barber dùng ngành may mặc làm điểm xuất phát vì đây là nơi các mối liên hệ ấy hiện ra rất rõ, từ quần áo giá rẻ, lương thấp đến rác thải dệt may và việc chiếm dụng văn hóa. Sách được chia thành hai hướng chính. Phần đầu giúp người đọc nhận diện lịch sử và cấu trúc tạo ra tiêu dùng quá mức. Phần sau chuyển sang quá trình gỡ bỏ những thói quen, niềm tin và cảm giác thiếu thốn nuôi dưỡng việc mua sắm. Mục đích của sách là thay đổi cách nhìn về trách nhiệm từ mặc cảm cá nhân sang hành động tập thể có mục tiêu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thời trang nhanh được đặt trong lịch sử thuộc địa và bất bình đẳng toàn cầu. Luận điểm nền tảng của Consumist là không thể nói về quần áo giá rẻ chỉ bằng ngôn ngữ của xu hướng, tiện lợi hay gu cá nhân. Barber đặt ngành dệt may vào lịch sử dài hơn, nơi thuộc địa hóa đã tổ chức việc lấy nguyên liệu, bóc lột lao động và tích lũy của cải cho những trung tâm quyền lực. Theo cách nhìn này, khoảng cách giữa người mua ở các nước giàu và người may quần áo ở những nước nghèo không phải là sự tình cờ của thị trường toàn cầu. Nó phản ánh những quan hệ quyền lực đã tồn tại từ lâu, trong đó công việc có giá trị nhưng bị trả công thấp thường bị đẩy sang các cộng đồng da màu và khu vực Global South. Cách tiếp cận này làm thay đổi câu hỏi quen thuộc. Thay vì chỉ hỏi một món đồ có rẻ hay hợp mốt không, người đọc được dẫn tới câu hỏi về ai làm ra nó, ai nhận lợi ích lớn nhất và ai gánh chi phí xã hội lẫn môi trường. Barber cũng liên hệ lịch sử ấy với sự thiếu đa dạng và bất công trong ngành thời trang hiện nay. Vì vậy, sách không coi đạo đức tiêu dùng là việc chọn một nhãn hàng có hình ảnh đẹp hơn. Nó yêu cầu nhìn vào cấu trúc, phân phối quyền lực, lợi nhuận và rủi ro phía sau chuỗi cung ứng. Thứ hai, khủng hoảng khí hậu trong sách luôn gắn với công bằng lao động và chủng tộc. Consumist phản đối cách nói về bền vững chỉ xoay quanh vật liệu tái chế, bao bì xanh hay lượng phát thải của một sản phẩm. Barber cho rằng, tác động môi trường của thời trang không thể tách rời tác động lên con người. Mô hình sản xuất quần áo thật nhanh, thật rẻ và với khối lượng rất lớn cần lao động bị ép giá, thời hạn gấp, cùng việc liên tục khai thác tài nguyên và vận chuyển hàng hóa. Khi một thương hiệu hạ giá bán, phần chi phí không biến mất. Nó thường được chuyển sang người lao động, cộng đồng sống gần nơi sản xuất và môi trường tiếp nhận chất thải. Sách đặc biệt nhấn mạnh sự bất cân xứng của khủng hoảng khí hậu. Những cộng đồng ít hưởng lợi nhất từ tiêu dùng quá mức lại thường phải đối mặt sớm hơn với ô nhiễm, điều kiện lao động thiếu an toàn và hậu quả khí hậu. Nhờ đó, Barber mở rộng định nghĩa về thời trang bền vững. Một chiếc áo dùng chất liệu được quảng bá là thân thiện hơn vẫn không đủ để được xem là có trách nhiệm. Nếu người làm ra nó không được trả lương đủ sống hay không có điều kiện làm việc công bằng. Lập luận này cũng giúp người đọc nhận ra giới hạn của các chiến dịch xanh hóa thương hiệu. Cải tiến kỹ thuật là cần thiết, nhưng không thay thế được thay đổi về quyền lao động, cách định giá và quy mô sản xuất. Thứ ba, khái niệm chủ nghĩa tư bản chủng tộc giải thích cách đa dạng bị biến thành lợi nhuận. Một đóng góp đáng chú ý của Barber là đưa chủ nghĩa tư bản chủng tộc vào cuộc thảo luận về thời trang và tiêu dùng. Khái niệm này chỉ cách lợi nhuận có thể được tạo ra từ sự bất bình đẳng chủng tộc, từ việc khai thác lao động của người không da trắng đến việc biến văn hóa, bản sắc và hình ảnh đa dạng thành công cụ tiếp thị. Trong ngành thời trang, một thương hiệu có thể sử dụng biểu tượng văn hóa, gương mặt da màu hoặc thông điệp bao trùm để tạo thiện cảm với khách hàng. Nhưng những hình ảnh đó không tự động chứng minh rằng doanh nghiệp đang chia sẻ quyền lực, trả lương, công bằng hay bảo vệ người lao động trong chuỗi cung ứng. Barber vì thế phân biệt rõ giữa đại diện mang tính trình diễn và thay đổi mang tính cấu trúc. Sự hiện diện của nhiều nhóm người trong quảng cáo có thể có ý nghĩa, nhưng sẽ không đủ nếu ban lãnh đạo, quy trình tuyển dụng, quan hệ với nhà cung cấp và cách phân bổ lợi nhuận vẫn giữ nguyên các bất công cũ. Lập luận này tránh một cách tiếp cận quá đơn giản, nơi người tiêu dùng được khuyên chỉ cần mua từ thương hiệu có thông điệp tiến bộ. Sách khuyến khích đánh giá sâu hơn bằng cách xem doanh nghiệp hưởng lợi từ điều gì, ai có tiếng nói và các cam kết công bằng có được phản ánh trong điều kiện vật chất hay không. Thứ tư, phần unlearning phân tích tâm lý thiếu thốn đứng sau việc mua sắm liên tục. Sau khi trình bày các cấu trúc lịch sử và kinh tế, Barber chuyển sang phần bà gọi là unlearning, tức gỡ bỏ những điều người tiêu dùng đã được dạy phải tin. Trọng tâm ở đây không phải là đổ lỗi đạo đức cho người mua. Sách thừa nhận văn hóa tiêu dùng liên tục tạo ra cảm giác rằng ta chưa đủ tốt, chưa đủ cập nhật hoặc cần thêm đồ để đạt được sự an toàn và được công nhận. Quảng cáo, chu kỳ xu hướng ngắn và mạng xã hội có thể làm cảm giác ấy mạnh hơn, nhất là khi mua sắm được mô tả như một hình thức tự thưởng hay tự cải thiện. Barber đề nghị nhìn thẳng vào cơ chế này, bởi nếu không hiểu nhu cầu cảm xúc phía sau, lời khuyên đơn giản như mua ít đi thường khó duy trì. Việc unlearning không đồng nghĩa với khổ hạnh, cũng không biến mọi ham thích về quần áo thành điều sai trái. Nó là quá trình phân biệt giữa nhu cầu thực tế, niềm vui có suy nghĩ và phản xạ mua để lấp đầy sự thiếu thốn do thị trường tạo ra. Điểm quan trọng là quyền lực của người tiêu dùng tăng lên khi họ không còn dễ bị điều khiển bởi cảm giác phải sở hữu. Nhờ vậy, giảm tiêu dùng được trình bày không chỉ như biện pháp giảm rác thải, mà còn là cách giành lại thời gian, tiền bạc và năng lực phán đoán. Cuối cùng, thay đổi tập thể được ưu tiên hơn lời hứa về tiêu dùng hoàn hảo của từng cá nhân. Consumers giữ một lập trường cân bằng về trách nhiệm. Barber không phủ nhận tác động của lựa chọn mua sắm, nhưng bà cũng không chấp nhận việc các tập đoàn chuyển toàn bộ gánh nặng đạo đức sang khách hàng. Các thương hiệu thời trang nhanh, với quyền kiểm soát giá, số lượng đơn hàng, thiết kế và chuỗi cung ứng, có năng lực gây thay đổi lớn hơn nhiều so với một cá nhân. Vì thế, sách hướng người đọc từ sự tự trách sang những hình thức can thiệp có tính tập thể. Những gợi ý thực tế được nhắc đến gồm đặt câu hỏi với thương hiệu, viết thư cho giám đốc điều hành hoặc đại diện chính trị, ủng hộ yêu cầu về lương đủ sống và nói rõ quan điểm trong cộng đồng của mình. Giá trị của các hành động này không nằm ở việc một lá thư đơn lẻ sẽ sửa cả ngành. Chúng tạo áp lực công khai, thay đổi điều gì được xem là có thể chấp nhận và liên kết người mua với người lao động cùng các phong trào đòi công bằng. Cách tiếp cận ấy cũng thực tế hơn các lời kêu gọi sống hoàn hảo, vì không phải ai cũng có cùng thu nhập, thời gian hay khả năng tiếp cận sản phẩm thay thế. Barber nhấn mạnh rằng giảm mua có ý nghĩa nhưng không phải là đích đến duy nhất. Mục tiêu lớn hơn là thay đổi các điều kiện khiến hàng hóa rẻ bất thường, lao động bị coi nhẹ và tiêu dùng vô độ được xem như chuẩn mực. Kết luận, consumer phù hợp với người quan tâm đến thời trang bền vững nhưng cảm thấy các lời khuyên mua sắm xanh thường quá hẹp, quá đắt đỏ hoặc thiên về lối sống cá nhân. Sách cũng hữu ích cho người làm trong thời trang, truyền thông, bán lẻ, giáo dục và hoạt động khí hậu vì nó cung cấp một khung để nối các vấn đề thường bị tách rời, gồm môi trường lao động, chủng tộc, giới và lịch sử thuộc địa. Người đọc không cần có kiến thức chuyên môn trước bởi Barber trình bày bằng giọng trực tiếp, dễ theo dõi, dù chủ đề đôi lúc nặng nề. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp đánh giá một thương hiệu vượt ra ngoài quảng cáo xanh hoặc thông điệp đa dạng. Lợi ích trí tuệ là giúp nhận ra vì sao một quyết định mua hàng luôn nằm trong mạng lưới lớn hơn của giá cả, quyền lực và phân bổ rủi ro. So với nhiều sách về tiêu dùng có trách nhiệm chỉ tập trung vào việc đổi sang chất liệu tốt hơn, mua đồ cũ hoặc tối giản hóa tủ quần áo, Consup nổi bật vì đặt câu hỏi về công bằng ở trung tâm. Nó không hứa rằng cá nhân có thể giải quyết khủng hoảng khí hậu bằng những lựa chọn hoàn hảo. Thay vào đó, sách kết hợp tự xem xét thói quen với yêu cầu về trách nhiệm doanh nghiệp và hành động chính trị tập thể. Chính sự kết hợp giữa phê bình hệ thống và các hướng hành động gần gũi làm cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách về thời trang đạo đức. Nếu bạn muốn ủng hộ Aza Barber, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!